Tiếp theo đây là tiết mục phụ nữ.
Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Cảm tạ Chúa, một số quý vị đã nhận được bài học chúng tôi gửi. Chúng tôi ước mong quý vị tìm thấy những điều hữu ích khi học về những phụ nữ trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta sẽ học bài cuối cùng về bà Anne. Nếu muốn có những bài này, xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị. Qua những bài trước, chúng ta biết vì yêu Chúa, bà Anne đã dâng điều tốt nhất cho Chúa. Bà dâng với lòng vui mừng và đã bày tỏ niềm vui mừng đó qua bài hát ca ngợi Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn xem Chúa đã ban thưởng điều gì cho Anne. Câu hỏi thứ 14 của bài học này là theo Samuel thứ nhất chương 2 câu 21, bà Anne được phần thưởng gì khi bà dâng điều quý nhất cho Chúa? Bà Anne dâng bé Samuel cho Chúa. Samuel là đứa con duy nhất, đứa con bà cầu xin suốt bao nhiêu năm. Không phải như chúng ta dâng con ngày nay, đem đến nhà thờ cho mục sư, đặt tay cầu nguyện, chúc phước rồi đem về. Nhưng Anne để con ở lại đền thờ và về nhà một mình. Sự dâng hiến hy sinh của Anne đẹp lòng Chúa, nên đã được Chúa ban thưởng xứng đáng. Bà dâng một đứa con trai, và Chúa thưởng cho bà ba đứa con trai khác, và thêm hai đứa con gái nữa. Anne kính yêu Chúa, trung tín giữ lời hứa nguyện với Chúa, và sẵn sàng dâng điều quý nhất trong cuộc đời cho Chúa sử dụng. Khi dâng Samuel cho Chúa, Anne thỏa nguyện trong lòng, và nghĩ rằng bà chỉ làm trọn lời hứa với Chúa, chứ không làm điều gì lớn lao. Bà không kể công với Chúa, cũng không khoe với người chung quanh. Nhưng Chúa nhìn thấy tấm lòng chân thành của bà, và Ngài đã ban thưởng cho bà thật xứng đáng. Sách Samuel nhất chương 2 câu 21 ghi như sau. Đức Giê-hô-va đoái xem Anne, nàng thọ thai và sanh ba con trai và hai con gái. Còn cậu bé Samuel khôn lớn trước mặt Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời ban lại cho Anne gấp 5 lần điều bà đã dâng cho Ngài. Bà dâng cho Chúa một đứa con, Chúa ban cho bà 5 đứa con khác. Đây là điều Anne không trông mong, không cầu xin, nhưng là phần thưởng Chúa ban vì lòng kính yêu Chúa của bà. Một phần thưởng khác Chúa ban cho Anne là Samuel trở nên một người hầu việc Chúa rất là đặc biệt. Tên của Samuel được ghi vào thánh sử. Ông là vị quan xét cuối cùng và là vị quan xét lớn nhất trong lịch sử Do Thái, theo Công vụ các sứ đồ, đoạn 13 câu 20. Samuel được xem là vị tiên tri đầu tiên của con dân Chúa, theo Công vụ các sứ đồ, chương 3 câu 24. Và là nhà lãnh tụ lớn nhất của thời Cựu Ước sau Môi-se. Không những thế, Samuel còn là thầy tế lễ nối tiếp chức vụ tế lễ của Heli, đại diện con dân Chúa dâng tế lễ cho Ngài, theo Samuel nhất chương 13 câu 13. Samuel cũng được Chúa ban cho đặc ân, sức dầu cho David làm vua. David là vị vua nổi tiếng nhất trong lịch sử Do Thái. Bà Anne dâng cho Chúa một đứa con nhỏ bé, nhưng với lòng kính yêu Chúa và tận hiến, Chúa đẹp lòng sự dâng hiến của Anne, nên Ngài đã dùng con của bà vào những công tác lớn lao. Kinh nghiệm của Anne cho chúng ta một chân lý quan trọng, đó là dâng hiến cho Chúa không mất mát, cũng không thiệt thòi. Những gì chúng ta dâng cho Chúa không mất, nhưng được Chúa ban lại bội phần hơn. Không những thế, Chúa sẽ dùng điều chúng ta dâng để làm ích lợi cho công việc Chúa một cách tốt đẹp, lạ lùng, quá sự suy tưởng của chúng ta. Nếu có điều quý giá nào trong đời sống của chúng ta mà Chúa muốn sử dụng, hãy dâng cho Chúa, đừng tiếc, đừng ngần ngại. Khi chúng ta kính yêu Chúa hết lòng, tôn Chúa lên trên hết trong đời sống và sẵn sàng dâng điều tốt nhất cho Chúa, Ngài sẽ làm những việc lớn lạ cho cuộc đời chúng ta, đến nỗi chính chúng ta cũng không hiểu được. Con đường theo Chúa cũng như lời Chúa dạy, có nhiều điều thấy như là nghịch lý, nhưng nếu lấy đức tin vâng theo, chúng ta sẽ được hưởng phước của Chúa một cách lạ lùng. Đối với người đời, điều gì cho đi kể là mất, nhưng lời Chúa dạy, ai cho đi sẽ được lại, và ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Theo Công vụ các sứ đồ chương 20 câu thứ 35. Những lời dạy khác của Chúa Giêsu như: ai giữ sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 10 câu 39. Và những câu: ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ, còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi mọi người. Dâng cho Chúa sẽ được Chúa ban thưởng. Đây là điều bà Anne đã kinh nghiệm. Bà đã hy sinh tình mẫu tử để giữ trọn lời hứa nguyện với Chúa. Người chung quanh thấy bà Anne phải chịu thiệt thòi quá nhiều để giữ lời hứa nguyện trước mặt Chúa. Nhưng bà là người có phước. Chúa ban lại cho bà bội phần hơn điều bà đã dâng, và ban cho bà niềm vui lớn lao không điều gì có thể so sánh được. Một nguyên tắc khác về sự dâng hiến mà chỉ khi nào lấy đức tin thực hành chúng ta mới kinh nghiệm, đó là khi chúng ta dâng hiến cho Chúa cách hy sinh, dù điều ta dâng rất nhỏ bé tầm thường, Chúa sẽ tiếp nhận, sử dụng và làm lợi ích ra trăm ngàn lần. Nếu bà Anne giữ con ở lại với mình, Samuel lớn lên có thể là một đứa con ngoan, một người tin thờ Chúa hết lòng, nhưng có thể không là một nhà lãnh đạo uy tín, hướng dẫn cả dân tộc Do Thái trong đường lối của Chúa. Nhờ được dâng cho Chúa từ khi còn nhỏ, chức vụ và cuộc đời của Samuel có ảnh hưởng tốt đẹp trên nhiều thế hệ, trong đó có cả chúng ta ngày nay, và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến những thế hệ kế tiếp. Nhiều khi chúng ta nghĩ, điều mình có trong tay quá nhỏ, quá tầm thường, không đáng để dâng cho Chúa. Nhưng hãy nhớ, Đức Chúa Trời đã tạo dựng cả vũ trụ này từ chỗ không có gì cả. Vì vậy, nếu Chúa muốn, Ngài có thể khiến điều nhỏ bé mà chúng ta dâng trở nên điều lớn lao chúng ta không thể ngờ được. Điều quan trọng là chúng ta có sẵn sàng dâng cho Chúa cách vui lòng điều mình có hay không. Một bài học khác chúng ta ghi nhận trong cuộc đời bà Anne, đó là bà có một ảnh hưởng tốt đẹp trên con cái. Cậu bé Samuel nhờ có người mẹ đạo đức đã trở nên một người đạo đức, kính yêu Chúa. Dầu không được ở gần con và không trực tiếp nuôi dạy con, nhưng Anne vẫn có ảnh hưởng sâu đậm trên Samuel. Có lẽ mỗi năm khi đi lên đền thờ gặp con, bà Anne khuyên dạy, nhắc nhở và khích lệ con kính yêu Chúa, hầu việc Ngài. Samuel nhìn thấy đức tin và lòng kính yêu Chúa sâu xa nơi mẹ, và điều đó đã giúp cho đức tin của Samuel được tăng trưởng. Ngoài ra, là người có mối tâm giao mật thiết với Chúa, chúng ta tin chắc rằng Anna đã cầu nguyện cho con rất nhiều. Lời cầu nguyện của cha mẹ dành cho con cái bao giờ cũng đẹp lòng Chúa và được Chúa nhậm lời, nhất là khi chúng ta cầu xin những điều đẹp ý Chúa. Ngày nay chị em chúng ta cũng được Chúa ban cho con cái, có người nhiều con, có người ít con. Nhưng nhiều hay ít không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta cần có đức tin chân thành, mạnh mẽ để làm gương cho con. Trong nhiều gia đình, vì cách sống và cách cư xử của cha mẹ mà con cái xem thường đạo Chúa. Vì đức tin giả dối của cha mẹ mà con cái nghi ngờ tình yêu của Chúa và mất lòng tin nơi Chúa. Dù muốn dù không, cha mẹ luôn luôn có một ảnh hưởng lớn trên con cái. Ảnh hưởng đó tốt hay xấu là tùy ở đức tin và đời sống của chúng ta, thể hiện qua hành động, qua lời ăn tiếng nói và cách chúng ta cư xử với người chung quanh. Chúng ta cũng cần cầu nguyện cho con, không chỉ cầu nguyện khi con gặp đau ốm hay khó khăn, nguy hiểm, nhưng cầu nguyện dâng đời sống con cho Chúa sử dụng và xin Chúa dẫn dắt con cái chúng ta trong đường lối của Ngài. Xin Chúa giúp chị em chúng ta noi gương bà Anna ngày xưa, thương con nhưng không xem con quá quan trọng. Xin Chúa cũng giúp chúng ta, dù bận rộn đến đâu cũng dành thời giờ cầu nguyện cho con mỗi ngày, để con tin nhận Chúa và trọn đời con được ở trong sự hướng dẫn của Chúa. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi cuối cùng, câu hỏi thứ 15. Xin kể ra những bài học ghi nhận được qua đời sống bà Anna và cho biết điểm nào bạn cần thực hành để được đẹp lòng Chúa hơn. Nhìn lại cuộc đời bà Anna, chúng ta học được những điều sau đây. Dù sống trong hoàn cảnh đau buồn vì không con, chồng có vợ lẽ và bị vợ lẽ trêu chọc, bà Anna vẫn là người nhân từ, dịu dàng với mọi người. Bà không oán trách Chúa nhưng tin cậy Chúa hoàn toàn. Qua cách cầu nguyện của Anna, chúng ta thấy bà có đức tin vững mạnh, bà yêu Chúa và sống trong mối tâm giao mật thiết với Chúa. Bà tôn Chúa lên hàng đầu trong đời sống, sẵn sàng dâng điều quý nhất cho Chúa, dâng cách hy sinh nhưng vui vẻ. Bà cũng có ảnh hưởng tốt trên con cái. Vì yêu Chúa, bà giữ lời hứa nguyện với Chúa. Bà Anna được Chúa ban thưởng xứng đáng về mọi mặt. Cầu xin Chúa thêm cho chúng ta hôm nay đức tin và lòng kính yêu Chúa, để chúng ta cũng dành thời giờ cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Và nhất là sẵn sàng dâng điều quý nhất trong cuộc đời chúng ta cho Chúa, để Chúa sử dụng và làm lợi ích cho công việc Ngài. Thưa quý thính giả, thưa quý chị em, bài học về bà Anna hôm nay đến đây là chấm dứt. Trong chương trình Phụ nữ kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những phụ nữ khác trong Kinh Thánh. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.